64. Giới hù nhát tỳ kheo khác. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo từ trong thiền phòng đứng dậy đi đến một chỗ khuất đứng núp, rồi vểnh tai, nhăn mặt, trợn mắt, le lưỡi, giả tiếng kêu âu âu nhát nhóm 16 tỳ kheo trẻ. Nhóm 16 tỳ kheo trẻ nghe thấy kinh hãi khóc thét lên. Phật biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo: đó là tiếng khóc của trẻ con nào thế? Các tỳ kheo bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc đó thật chăng? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Tại sao như vậy? Vì muốn đùa cho vui. Này những kẻ ngu si, đó là việc ác, làm não loạn các bậc phạm hạnh mà bảo là đùa cho vui. Các ông chớ khinh thường bọn họ. Nếu họ nhập thiền định thì họ có thể dùng thần lực xách các ông ném vào một thế giới khác đấy. Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo khủng bố tỳ kheo khác thì phạm 3 dạ đề. Giải thích: tỳ kheo, như trên đã nói, khủng bố, nếu dùng sắc, thanh, hương, xúc để khủng bố thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. 1. Sắc. Nếu đứng núp tại chỗ tối, vểnh tai, nhăn mặt, trợn mắt, le lưỡi cho đến cong một ngón tay, kêu tiếng âu âu để hù nhát, thì dù người kia có sợ hay không sợ, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là sắc dùng tướng trạng. 2. Thanh. Nếu dùng các thứ tiếng như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng lừa, hoặc kêu một hơi dài, hoặc chợt kêu, chợt nín, cho đến kêu tiếng vo ve để hù nhát, thì dù người kia có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là thanh, dùng tiếng kêu. 3. Hương. Nếu nói, trưởng lão trong đó có hơi của rắn, hơi của phú đơn na, hơi của bò cạp, dùng các hình thức như vậy nói để hù nhát người kia, thì dù người ấy có sợ hay không sợ, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là hương, hơi. 4. Xúc. Gồm các thứ nóng, lạnh, nhẹ, nặng, trơn, nhám. Nóng. Nếu dùng lửa hoặc ánh nắng mặt trời hơ nóng y, bát, tô, ổ khóa, rồi đem áp vào thân người kia, nói như sau: trưởng lão, lửa cháy, lửa cháy. Làm như vậy khiến cho người kia sợ, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là nóng. Lạnh. Nếu dùng quạt, dùng y mà quạt hoặc rưới nước rồi nói: trưởng lão, mưa tuyết, mưa tuyết. Làm như vậy để hù nhát người kia, thì dù người ấy có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là lạnh. Nặng. Nếu dùng gốc cây nặng hoặc cán cờ đè lên người kia rồi nói như sau: trưởng lão, tường ngã, tường ngã. Làm như vậy để khủng bố người kia, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là nặng. Nhẹ. Nếu dùng những cái y mỏng nhẹ trùm lên người kia, nói như sau: trưởng lão, mây rơi, mây rơi. Làm như vậy để khủng bố người kia, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là nhẹ. Trơn. Nếu dùng cọng hoa súng, cọng hoa câu mâu đầu, cọng hoa tu kiền đề, hoặc cái then cửa chạm vào thân người kia, rồi nói như sau: trưởng lão, con rắn, để khủng bố người ấy, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là trơn. Nhám. Nếu dùng cọng hoa ưu đầu ma, cọng hoa phân đà lợi, chạm vào thân người kia, rồi nói như sau: trưởng lão, đây là con rít, nhằm khủng bố người ấy, thì dù họ có sợ hay không, đều phạm 3 dạ đề. Đó gọi là nhám. Nếu khủng bố tỳ kheo thì phạm 3 dạ đề, khủng bố tỳ kheo ni thì phạm thâu lành giá, khủng bố thức xoa ma na ni, Sa-di, Sa-di-ni thì phạm tội việc tỳ ni. Sau cùng, nếu khủng bố người thế tục thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói, như trên. 65. Giới, đùa giỡn trong nước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, được chư thiên và người đời cúng dường rất nhiều phẩm vật. Bấy giờ, trong thành Xá Vệ, có hai chị em người kia, một người đang mang thai mà chưa sinh, vì có lòng tin nên xuất gia tu hành. Các tỳ kheo ni trông thấy tướng bụng của cô như thế, liền đuổi đi, rồi đem sự kiện ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy rằng, mang thai ở nhà thì không có tội. Thế rồi, tỳ kheo ni này sau đó sinh một bé trai, bèn đặt tên là Đồng Tử Ca Diếp. Đến năm 8 tuổi, cậu bé ấy xuất gia tu hành thành A-la-hán. Rồi ông cùng với nhóm 16 tỳ kheo, mỗi người đều mang thau tắm ra sông A-kỳ-la xuống nước tắm. Họ nằm sấp, nằm ngửa, bơi qua, bơi lại đùa giỡn, tát nước mà tắm. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đang đứng trên lầu nhìn xem bốn phương, thấy sự việc như thế càng sinh bất tín. Vì lúc này, vua chưa tin Phật Pháp, liền nói với phu nhân Mạc Lợi: "Hãy xem phước điền mà Ái Khanh phụng sự kia kìa." Vì phu nhân thầm tính không nghi nên không ngoái đầu lại xem, liền đáp: "Tâu đại vương, có lẽ là họ xuất gia còn trẻ, mới thọ cụ túc nên chưa am tường giới luật, hoặc là Đức Thế Tôn chưa chế giới ấy nên mới như thế." Vua bèn nói với phu nhân: "Ví như khi gia trưởng nói thì quyến thuộc phải nghe theo, khi hòa thượng A Xà Lê nói thì đệ tử nghe theo, khi Sa Môn Cụ Đàm nói thì đệ tử đều đáp. Như vậy đó Thế Tôn, như vậy đó thiện thệ." Thế mà trẫm nói với Khanh, Khanh không ngoái lại xem. Lúc ấy, tôn giả Đồng Tử Ca Diếp đang nhập vào mức chót của thiền thứ tư, dùng thiên nhĩ nghe được tiếng nói của nhà vua, liền bảo các tỳ kheo bạn: "Các trưởng lão, vua đang sinh tâm bất tín và phu nhân Mạc Lợi thì lòng không vui. Giờ đây, chúng ta hãy làm cho họ phát tâm hoan hỷ." Thế rồi tất cả đều nói: "Lành thay." Rồi mỗi người đều dùng thau múc đầy nước để trước mặt, sắp hàng ngồi kiết già, đi trên hư không, ngang qua cung điện của vua. Bấy giờ, phu nhân Mạc Lợi đang ngồi ngoài trời, thấy bóng dáng của họ chiếu xuống, liền ngước lên xem. Trông thấy họ đang ngồi kiết già theo thứ tự, trước mặt đều đặt thau nước tắm mà đi trên hư không, giống như đàn nhạn chúa, khiến tâm bà rất hoan hỷ, liền tâu với vua: "Đại vương hãy xem, phước điền của thần thiếp oai thần như thế đó." Vua thấy thế rồi, lòng rất hoan hỷ, liền nói: "Lành thay, trẫm được thiện lợi, mong Thế Tôn cùng các tỳ kheo sống suốt đời trong nước của trẫm để làm phước điền tốt nhất." Các tỳ kheo vì trước đó nghe vua nhạo báng nên đem nhân duyên ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo đi gọi nhóm 16 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi đầy đủ sự việc trên: "Các ông có việc đó thật chăng?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Nay ta phạt các ngươi, nhân việc các ngươi ta phải chế giới cho các tỳ kheo." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo đùa giỡn trong nước thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, nước gồm có 10 loại. Đùa giỡn, nếu nhảy, lội, bơi qua lại, lặn xuống, trồi lên, quạt nước, tạt nước, xối nước thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nhảy, vì đùa giỡn mà nhảy xuống nước thì phạm 3 dạ đề, nhưng nếu đi trên bờ mà bị ngã xuống nước, hay đi trên thuyền mà va nhầm cây đá trên bờ, bị rơi xuống nước thì không có tội. Đó gọi là nhảy. Lội, nếu vì đùa giỡn mà lội nước thì phạm 3 dạ đề, nhưng nếu đang đi đường phải lội nước hoặc kéo vật gì qua sông, hoặc có công việc của tăng, của tháp ở bên kia bờ nên phải thường qua lại để giải quyết, hoặc vì muốn tập bơi mà lội nước thì không có tội. Bơi qua lại, nếu vì đùa giỡn mà bơi qua lại dưới nước thì phạm ba giả đề. Nhưng nếu vì để quên vật gì ở bên kia bờ mà phải bơi qua để lấy thì không có tội. Lặn xuống. Nếu vì đùa giỡn mà lặn xuống nước thì phạm ba giả đề. Nhưng nếu bát, tô chén, ống đựng kim, các vật khác bị rơi xuống nước nên phải lặn xuống lấy thì không có tội. Hoặc vì tắm rửa mà phải lặn trong nước thì không có tội. Trồi lên. Nếu vì đùa giỡn mà xuống nước rồi trồi lên khỏi nước thì phạm ba giả đề. Nhưng nếu lấy vật thì không có tội. Quạt nước. Nếu vì đùa giỡn mà quạt nước thì phạm ba giả đề. Nhưng nếu nước ở trên mặt nóng, muốn lấy nước mát nên phải quạt nước ở trên để lấy nước ở dưới thì không có tội. Tạt nước. Nếu vì đùa giỡn mà tạt nước thì phạm ba giả đề. Nhưng nếu trên mặt nước có lăng quăng nền phát, tạt nước để chúng lặn xuống mà lấy nước không có trùng thì không có tội. Xối nước. Nếu vì đùa giỡn mà lấy nước từ dưới sông đổ lên bờ thì phạm tội việc tỳ ni. Hoặc đổ nước từ trên bờ xuống sông cũng phạm tội việc tỳ ni. Nhưng nếu lấy nước dưới sông đổ lại xuống sông thì phạm ba giả đề. Nếu lấy nước từ trên đất đổ xuống đất thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo bị cảm gió, lấy đầu lấy máu khiến bị hôn mê hoặc bị bệnh nhiệt mà hôn mê nên phải dùng nước lạnh rưới lên đầu thì không có tội. Nếu trên thức ăn của tỳ kheo bị sa di quấy phá, viết bậy bạ, sợ người thế tục sinh tâm bất tính, nên thầy tri sự lấy nước xối đi thì không có tội. Đó gọi là xối nước. Nếu khi tắm cho hòa thượng A Xà Lê mà lấy nước vẽ lên trên lưng các ngài thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vì đùa giỡn mà viết chữ trên bát, tô, chén dùng đựng thức ăn của tỳ kheo thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu khi rửa chân mà dùng nước vẽ lên cây hay trên an, trên thạp thì cứ mỗi chỗ vẽ phạm mỗi tội việc tỳ ni. Nếu dùng ngón tay búng trong nước thành tiếng thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu lấy nước vung lên trên không rồi đưa tay hứng lấy thì phạm tội việc tỳ ni. Thế nên nói như trên. 66. Giới chỉ trỏ lẫn nhau. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ vào các ngày chay mùng 8, 14, 15, Tỳ Kheo Ni đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ thăm hỏi. Lúc ấy, nhóm 16 Tỳ Kheo đang ngồi tại một chỗ cách Phật không xa. Nên Tỳ Kheo Ni, Ư Bát La và Sa Di Ni, Chi Lê cũng đến đảnh lễ thăm hỏi họ. Thế rồi, vì tuổi trẻ thích vui, nên các cô lại ngồi gần chỗ 16 tỳ kheo trẻ. Nhưng do ngồi không ngay ngắn, các tỳ kheo thấy thế, bèn chỉ trỏ nhau mà cười. Ngay khi ấy, có một người Bà La Môn xấu xí lưng gù, chân quẹo, dẫn theo cô vợ trẻ. Thấy các tỳ kheo cười, liền suy nghĩ. Chắc là các tỳ kheo này thấy ta xấu xí mà dẫn theo một bà vợ đoan chánh nên cười ta chớ gì. Bèn nổi giận nói, các sa môn thích tử không biết phép tắc nên dựa vào hình tướng mà cười ta. Các tỳ kheo liền đáp, chúng tôi không cười ông. Người Bà La Môn nói, không phải thế, chính là đang cười tôi. Nói thế xong, ông liền đi đến chỗ Phật, nói như sau. Kỳ thay cù đàm, sa môn thích tử không biết phép tắc, thấy tôi xấu xí mà dẫn theo một người vợ đoan chánh nên dựa vào hình tướng mà cười tôi. Phật bèn tùy thuận thuyết pháp cho ông Bà La Môn, chỉ cho những điều lợi ích, vui vẻ, khiến ông hoan hỷ mà ra đi. Khi ông đi rồi, Phật liền bảo gọi nhóm 16 tỳ kheo đến. Lúc họ tới, Phật bèn hỏi, có người Bà La Môn rất xấu xí mà dẫn theo một người vợ đoan chánh. Các ông thấy thế nên cười họ phải không? Bạch Thế Tôn, chúng con không cười ông Bà La Môn. Vậy thì các ông cười ai? Bạch Thế Tôn, vào ngày chay, Tỳ Kheo Ni, Ư Bát La và Sa Di Ni Chi Lê đến chỗ chúng con, rồi ngồi không đoan chánh. Chúng con thấy thế, chỉ cho nhau xem, do thế mà cười vậy. Các cô ni ngồi không đoan chánh thì các ông phải dùng phương tiện làm cho họ đứng dậy, chứ sao lại cười. Nay ta phạt các ông, nhân việc này mà ta chế giới cho các đệ tử. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng ngón tay chỉ chỏ nhau thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, nếu dùng một ngón tay chỉ thì phạm 3 dạ đề, cho đến dùng 5 ngón mà chỉ thì cũng như vậy, hoặc dùng 2 ngón tay chỉ cũng phạm 3 dạ đề. Nếu dùng nắm tay chỉ thì phạm thâu làn giá. Nếu dùng khúc cây, cành tre chỉ thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo cãi lộn rồi dùng tay chỉ nhau thì phạm 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo trực nguyệt, được phân công làm việc trong tháng hoặc làm tri sự, sai người ta dọn cơm, dùng ngón tay chỉ, nói mổ giáp, hãy đi dọn cơm, thì phạm 3 dạ đề. Nếu cầm cành tre hoặc khúc cây chỉ thì phạm tội việc tỳ ni. Chỉ nên nói mổ giáp, hãy đi dọn cơm. Nếu sa di nằm ngủ, muốn gọi dậy thì nên khẩy móng tay mà gọi. Nếu không dậy thì nên dùng ngón tay nắm áo kéo cho thức dậy. Nếu các tỳ kheo ngồi tại nhà thế tục, có tỳ kheo lẩn thẩn ngồi không ngay ngắn thì nên nói, ông hãy ngồi cho ngay ngắn. Nếu ông ta không hay thì nên nói, hãy sửa lại y phục ông cho ngay ngắn. Nếu cũng không hay nữa thì nên bảo, này kẻ ngớ ngẩn, hãy che kín thân thể của ông. Nếu tỳ kheo đến ngồi tại tinh xá của tỳ kheo ni đảnh lễ chân tỳ kheo, rồi ngồi trước tỳ kheo mà không ngay ngắn, thì không nên nhắc nhở làm cho họ hổ thẹn, mà nên bày phương tiện bảo họ đứng dậy đi lấy vật gì. Nếu tỳ kheo ngồi tại nhà đàn Việt, phụ nữ đến đảnh lễ chân tỳ kheo, rồi ngồi trước tỳ kheo mà không ngay ngắn, thì không nên nói làm cho họ xấu hổ, mà nên dùng phương tiện sai họ đi lấy vật gì. Nếu dâm nữ đến bỡn cợt để thử thách tỳ kheo nên ngồi không đoan chánh, thì không nên nói mà chỉ nên lánh đi. Thế nên nói như trên. 67. Giới hẹn đi chung đường với người nữ. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ có một người kia nhân bà vợ làm điều gì đó trái ý ông, nên ông nổi giận cực độ, đánh một trận rồi bỏ đi. Bà vợ suy nghĩ, ông ấy chưa nguội giận, nếu đánh một trận nữa, e ta chết mất. Giờ đây ta nên chạy trốn. Liền chạy ra khỏi cửa, bỗng trông thấy một tỳ kheo vừa khất thực xong, định ra khỏi thành, bà liền hỏi, thầy định đi đâu vậy? Đi ra khỏi thành. Con muốn đi theo thầy. Này chị, đây là con đường của vua, hà tất phải hỏi. Thế là cô ta bèn đi theo sau thầy. Sau lúc đánh vợ, ông chồng suy nghĩ, vợ ta vừa bị đòn, e rằng cô ta sẽ chạy trốn chăng? Liền vào phòng tìm thì không thấy vợ, bèn hỏi người khác, bà ấy đi đâu rồi? Họ đáp, vừa mới đi ra theo con đường này này. Ông liền đuổi theo sau, bỗng trông thấy bà đang theo sau tỳ kheo, nên nổi trận lôi đình, mắng rằng, kẻ sa môn tệ ác, dám dụ dỗ vợ ta đi. Bèn tóm lấy tỳ kheo, đánh cho một trận nên thân, rồi dẫn lên chỗ quan xử kiện, nói như sau. Ông tỳ kheo này dụ dỗ vợ tôi theo. Viên quan xử kiện nói, hãy đưa bọn họ lại đây để ta hỏi rõ thực hư. Thế rồi, ông liền hỏi tỳ kheo, ông là người xuất gia, vì sao lại dẫn vợ người ta đi? Không phải vậy. Thế thì vì sao bà ấy đi theo? Tôi vừa khất thực xong, định ra khỏi thành, thì người đàn bà ấy hỏi tôi định đi đâu. Tôi đáp, định rời khỏi thành. Bà ta nói, con cũng muốn đi theo ra khỏi thành. Tôi đáp, này chị, đây là con đường của vua, hà tất chị phải hỏi. Sự thật là như vậy. Viên quan xử kiện liền bảo quân lính, đem tỳ kheo này đi, gọi bà kia đến. Rồi ông hỏi, ông sa môn ấy bắt người đi chăng? Không phải vậy. Thế vì sao cùng đi với nhau? Vì tôi bị chồng đánh mà ông chưa ngu giận, tôi sợ ông đánh một lần nữa, e sẽ vong mạng, cho nên tôi bỏ chạy. Bỗng thấy thầy tỳ kheo tôi liền hỏi, tôn giả đi đâu đó? Thầy đáp, tôi định ra khỏi thành. Tôi nói tôi muốn đi theo thầy. Thầy bảo, đây là con đường của vua, cần gì phải hỏi. Sự thật là như vậy, chứ không phải thầy bắt tôi. Viên quan liền bảo bà ấy đi ra, rồi gọi tỳ kheo vào hỏi. Ông là người xuất gia, vì sao bắt vợ người ta đi mà còn nói dối để mong được thoát tội? Vừa rồi, người đàn bà ấy nói rằng chính ông bắt đi, vì sao ông lại nói không? Thầy tỳ kheo đáp, không phải vậy. Viên quan liền hỏi lần nữa, thì thầy cũng đáp giống y như lần đầu, nên ông bảo tỳ kheo đi ra, rồi gọi người đàn bà kia vào, hỏi. Mụ đàn bà tồi tệ đáng chết kia, bỏ chồng trốn chạy, nói dối gạt quan để mong được khỏi tội sao? Vừa rồi tỳ kheo bảo là có bắt ngươi thật, vì sao ngươi nói là không? Đáp, quả thật không phải như vậy. Quan hỏi như vậy 3 lần mà lời đáp của bà ấy vẫn như lúc đầu. Do thế, quan giữ người phụ nữ ấy lại rồi gọi tỳ kheo đến để xét nghiệm tình trạng, quan sát sắc diện hầu biết rõ thực hư. Thì thấy lời đáp của thầy vẫn như lúc đầu. Quan lại hỏi tỳ kheo, bát của ông tại sao bị vỡ? Vì bị vỡ. Y vì sao bị rách nát? Vì bị rách. Cùi chỏ đầu gối vì sao bị xây xát? Vì bị thương. Bà vợ còn giận chồng chưa nguôi, thương tỳ kheo phải chịu khổ như vậy mà không tố cáo với quan, liền nói rõ đầu đuôi sự việc với quan. Quan nghe biết được sự tình, cực kỳ tức giận, nói với ông chồng. Tên tội phạm tệ ác kia, ngươi tưởng rằng thuộc hạ của vua không có hay sao? Liền truyền lệnh cho viên quan thuộc hạ giải quyết việc của tỳ kheo, cấp phát thuốc men và y bát cho thầy, rồi bắt ông chồng kia hạ ngục. Tịch thu tài sản sung vào quốc khố. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, mong sao tất cả các ông vua đều có được tính tâm như thế. Trường hợp này không kỳ hẹn với người ta mà còn bị tai họa như vậy, huống gì là hẹn hò cùng đi với nhau. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo hẹn hò cùng đi chung với phụ nữ. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại tỳ xá ly phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo hẹn hò cùng đi chung đường với người phụ nữ, thậm chí đi trong phạm vi một xóm làng, thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo, như trên đã nói, phụ nữ, hoặc là mẹ, hoặc là chị, em, hoặc là người lớn, trẻ con, hoặc tại gia, xuất gia, cùng hẹn hò, hoặc hẹn hôm nay, ngày mai, hoặc nửa tháng, một tháng, đường, hoặc 3 do duyên, 2 do duyên, 1 do duyên, nửa do duyên, hoặc 1 câu lồ xá, nửa câu lồ xá, cho đến khoảng trong một xóm làng, thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu tỳ kheo hẹn hò cùng đi chung đường với phụ nữ trải qua những khoảng cách mỗi xóm làng, thì phạm các tội 3 dạ đề. Nếu đi qua đi lại, thì mỗi lần đi phạm mỗi tội 3 dạ đề. Ngoài ra, giống như trong phần bạc cừ thứ 3 thuộc 92 giới, cùng hẹn hò đi chung đường với tỳ kheo ni đã nói rõ. Ở đây chỉ khác nhau là đi với phụ nữ mà thôi. Thế nên nói, như trên. 68. Giới, ngủ chung một nhà với phụ nữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tôn giả A Na Luật an cư mùa hạ tại núi Tháp vừa xong, trở về thành Xá Vệ để hầu thăm vấn an Thế Tôn. Trên đường đi gặp lúc hoàng hôn nên thầy muốn vào thôn xóm để tìm chỗ nghỉ ngơi. Lúc ấy trong thôn có một bà mẹ dẫn một cô con gái định ra khỏi thôn để lấy nước thì gặp nhau giữa đường. Cô gái thấy tỳ kheo diện mạo đoan chánh, oai nghi tề chỉnh, liền sinh dục tưởng. Thầy vào làng đi tìm chỗ nghỉ khắp nơi mà không được, liền suy nghĩ, ta hãy ra ngoài thôn tìm một gốc cây mà nghỉ. Bèn trở ra thì gặp lại mẹ con bà kia. Khi ấy cô gái hỏi mẹ, vị sa môn này đi đâu trong đêm tối vậy? Mẹ đáp, Không biết. Cô gái nói, vậy mẹ hãy hỏi thử xem. Ba mẹ liền hỏi, Sa môn lầm lũi ra khỏi thôn trong đêm tối, định đi đâu vậy? Đáp, tôi vào trong thôn tìm chỗ nghỉ mà không được, nên định trở ra nghỉ dưới gốc cây. Cô gái liền bảo mẹ, nên đem ông về nhà cho ông nghỉ tạm. Ba mẹ liền nói, Sa môn hãy theo tôi về nhà, tôi sẽ cho nghỉ nhờ qua đêm. Tỳ kheo bèn theo bà về nhà, bà liền chỉ một căn phòng và nói, Sa môn, ông có thể nghỉ trong phòng này. Thầy tỳ kheo liền trải nệm cỏ, ngồi kiết già. Mẹ con bà ăn xong, bèn vào phòng ngủ. Tỳ kheo vì đi đường mệt nhọc nên nằm xuống nghỉ ngơi. Cô gái chờ mẹ ngủ say, bèn từ từ lén đến chỗ tỳ kheo, nắm kéo nệm cỏ. Tỳ kheo hay được, bèn trở dậy ngồi ngay ngắn. Vì phụ nữ tính rụt rè nên cô ta liền bỏ đi. Khi cô đi rồi, tỳ kheo bèn nằm trở lại. Nhưng trong chốc lát, cô ta lại đến. Như Thế Tôn đã dạy, có 5 loại người ban đêm, phần nhiều không ngủ được. 5 hạng người đó là 1. Phụ nữ khởi dục tưởng, nhớ đến nam nhi, nên ban đêm phần nhiều không ngủ được. 2. Nam nhi khởi dục tưởng, nhớ đến phụ nữ, nên ban đêm phần nhiều không ngủ được. 3. Quân đạo tặc có tâm trộm cắp, nên ban đêm phần nhiều không ngủ được. 4. Nhà vua lo nghĩ việc nước, nên ban đêm phần nhiều không ngủ được. 5. Tỳ kheo tinh tấn tu tập đạo nghiệp, nên ban đêm phần nhiều không ngủ được. Cô gái này cũng không ngủ được, liền lén đứng dậy đi đến kéo tấm nệm cỏ của tỳ kheo. Tỳ kheo hay được, liền trở dậy ngồi ngay ngắn cho đến sáng. Hôm sau, thầy liền đi đến chỗ Phật. Từ xa trông thấy thầy, Phật biết mà vẫn hỏi. Ai quấy nhiễu xúc phạm ông mà mặt mày không vui thế? Thầy bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ngủ chung một nhà với phụ nữ thì phạm 3 dạ đề. Giải thích. Một số từ ngữ trên đã giải thích. Nhà, cùng có trên một mái che, trong một vách tường. Nghĩ, nếu cùng nằm ngủ thì phạm 3 dạ đề. 3 dạ đề, như trên đã nói. Nếu cùng một phòng mà có cửa riêng biệt thì không có tội. Nhưng nếu khác phòng mà không có ngăn cách thì phạm 3 dạ đề. Cùng phòng có cách biệt cũng phạm 3 dạ đề. Nếu cùng phòng mà khác cửa thì không có tội. Trên có lợp và có tường bao quanh thì phạm 3 dạ đề. Trên có lợp mà xung quanh che một nửa thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu trên có lợp mà không có ngăn xung quanh thì không có tội. Nếu có ngăn xung quanh và có che ở trên thì phạm 3 dạ đề. Nếu có ngăn xung quanh và trên che một nửa thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu có ngăn xung quanh mà trên không che thì không có tội. Nếu tỳ kheo cùng với phụ nữ ở trong ngôi nhà thì phạm 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo ở trong nhà còn phụ nữ nằm nửa thân trong nhà thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo ở trong nhà, phụ nữ ở ngoài nhà thì không có tội. Nếu phụ nữ cùng với tỳ kheo ở trong nhà thì phạm 3 dạ đề. Nếu phụ nữ ở trong nhà, tỳ kheo nằm nửa thân mình ở trong nhà, nửa thân ở ngoài thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu phụ nữ ở trong nhà, tỳ kheo ở ngoài nhà thì không có tội. Nếu vào các ngày lễ Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo, ngày kỷ niệm chuyển pháp luân, kỷ niệm La Vân, kỷ niệm A Nan, kỷ niệm ban giá vu sắc, lễ hội bố thí bình đẳng, phải thuyết pháp suốt đêm thì nên tổ chức ở ngoài trời. Nếu gặp trời mưa gió hoặc tuyết rơi lạnh thì nên vào trong nhà ngồi ngay ngắn. Nếu vì già bệnh không thể ngồi được thì nên dùng vật gì ngăn cách ra. Nhưng khi ngăn che không nên dùng vật thưa mỏng ngăn che từ vai nách trở xuống. Nếu tỳ kheo đang đi đường khi vào xóm làng để nghỉ thì phải nghỉ trong phòng riêng có vách ngăn. Nếu không có nhà phải nghỉ ngoài trời, rồi gặp mưa gió tuyết lạnh phải vào trong nhà thì nên ngồi ngay ngắn. Nếu vì già bệnh ốm yếu không thể ngồi được thì nên dùng vật gì ngăn cách ra. Nếu không ngăn cách mà có người nữ đáng tin thì nên bảo họ: Ưu bà di, ngươi hãy ngủ trước để ta ngồi. Khi tỳ kheo muốn ngủ thì gọi họ dậy, nói: Ta muốn ngủ, ngươi chớ ngủ. Nếu ngươi ngủ thì ngươi sẽ không có phước. Nếu tỳ kheo nghỉ chung chỗ với các loại như voi cái hoặc lạc đà, trâu, lừa cho đến gà mái, mà khi chúng còn ngẩng đầu lên thì chưa phạm tội. Nếu chúng gục đầu xuống ngủ thì phạm ba dạ đề. Nếu là chó cái nằm xoài đầu ra thì không có tội, nhưng khi nó gục đầu xuống ngủ thì phạm tội ba dạ đề. Cho đến vịt, công, gà mái, mà khi chúng còn xoài đầu ra thì không có tội, nhưng khi chúng gục đầu vào trong cánh thì phạm ba dạ đề. Con voi khi còn đang đứng ngay ngắn thì không có tội, nhưng khi nó thiếp ngủ thì phạm ba dạ đề. Nếu tỳ kheo đang ngủ trong phòng mà có bà mẹ bồng một bé gái đang ngủ đi vào phòng thì tất cả tỳ kheo đang ngủ đều phạm ba dạ đề. Nếu lúc ấy thầy Duy Na hay tri sự thấy vậy thì nên bảo bà ta: Bà hãy làm cho đứa bé thức dậy rồi mới bồng vào. Thế nên nói như trên.